Giờ đây, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Các bạn thân mến, trong đau thương hãy mừng vui. Đó là tựa đề của bài thánh ca đưa chúng ta vào phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay. Lời kêu gọi đầy nghịch lý này vang lên từ mầu nhiệm cuộc hiện dung của Chúa Giêsu mà giáo hội muốn mời gọi chúng ta suy niệm để múc lấy ánh sáng, động lực và sức mạnh cho cuộc chiến đấu mùa chay của chúng ta. Biến cố hiển dung diễn ra 6 ngày sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Tiếp theo lời loan báo ấy, Chúa Giêsu liền kêu gọi các môn đệ, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mỗi ngày mà đi theo Ngài. Vào giữa lúc tưởng chừng như Chúa Giêsu đã đạt đến tuyệt đỉnh của thành công, thì Ngài lại loan báo về cuộc tử nạn. Các môn đệ không những không hiểu về lời loan báo bất ngờ ấy, các ông lại càng sửng sốt hơn khi Ngài kêu gọi các ông đi theo con đường thập giá. Với việc tỏ mình huy hoàng trên núi Tabor, Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin của một số môn đệ thân tín nhất về định luật vượt qua. Có chết đi mới được sống, có trải qua đau khổ mới đạt được vinh quang. Đây chính là định luật cốt lõi của đời sống đức tin mà giáo hội mời gọi chúng ta đào sâu trong mùa chay này. Abraham, tổ phụ của người có đức tin, đã được Chúa mặc khải cho con đường ấy. Cần phải ra đi, từ bỏ mọi sự mới có được một sự nghiệp lớn lao hơn. Chúng ta hãy lắng nghe bài học về từ bỏ qua câu chuyện của tổ phụ Abraham, được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 4. Khi ấy, Chúa phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy từ bỏ quê hương họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phúc cho ngươi. Cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Abraham liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy.
cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời dù khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đủ chất lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lắm niềm trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Vững bước đi vào đời truyền giao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành linh cho
lịch sử ơn cứu độ là một chuỗi những tiếng gọi và đáp trả. Thiên Chúa không ngừng kêu gọi con người, cũng như tổ phụ Abraham, cũng như các tiên tri, cũng như dân Do Thái nói chung, và cũng như các môn đệ trong Tân Ước. Tín hữu Kitô thiết yếu là người được Thiên Chúa kêu gọi. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta không phải do tài năng hay công trạng của chúng ta, mà chỉ vì chương trình và ơn cứu rỗi mà Ngài muốn tỏ bày và thực hiện trong và qua Chúa Giêsu Kitô. Chỉ trong Chúa Giêsu Kitô ánh sáng muôn dân, chúng ta mới thấy được ý nghĩa và sự cao cả của ơn gọi chúng ta. Đây là điều Thánh Phaolô muốn nhắc nhở cho chúng ta trong lá thư thứ hai gửi cho người môn đệ Timôthêô, đoạn 1, từ câu 2 đến câu 8. Chúng ta hãy cùng lắng nghe. Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng. Nhờ quyền lực của Thiên Chúa đứng ra giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của người. Không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng.
Gọi con từ trong buồn nhớ, tìm con trong đám trẻ thơ, ngỡ ngàng ánh mắt đưa hiền hòa.
Con đây, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa.
Không kể tội lỗi để con đi trên đường lối trong tình mến Chúa ấp ủ con mến yêu vô vàn tình yêu như chiếc thuyền trôi cập bến khi lỡ đường xa để lòng mến của con dạt dào
con này. Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa con
lời Chúa để con đi gieo tình Chúa, Chúa với con không sợ chi núi cao muôn trùng, dù cho băng non lội suối, dù cho đau thương ngàn nỗi, con nguyện bước đi gieo hòa bình.
Con đây, lạy Chúa. Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa.
Trong kinh tiền tụng của Chúa Nhật thứ hai mùa J, giáo hội tiên sinh, Ngài đã tuyên báo cho các môn đệ sự chết của Ngài, và trên núi thánh, Ngài đã tỏ vinh quang cho các ông, để như các tiên tri và lì luật minh chứng, Ngài trải qua cuộc khổ nạn, tiến đến vinh quang phục sinh. Lời tuyên xưng này là chìa khóa để chúng ta hiểu được phụng vụ lời Chúa hôm nay và thấy được hướng đi của cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Chúa Giêsu phải trải qua đau khổ và cái chết để tiến đến vinh quang phục sinh. Từ trong đám mây, Chúa Cha đã chân nhận sự vâng phục ấy của Chúa Giêsu. Này là con yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàn. Các ngươi hãy nghe lời người. Với tất cả vâng phục và tin yêu, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật về biến cố hiện dung của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 17 từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông. Mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây, Môi-se và Elia hiện ra và đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng, Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Nếu Chúa ưng, chúng tôi xin làm ba liều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng, Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta. Các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sắp xuống và hết sức sợ hãi. Bây giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo, Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng, Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ trong cõi chết sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, ở mỗi dịp đầu năm, chúng ta thường chúc nhau được hạnh phúc. Chúng ta cầu mong cho nhau được hạnh phúc là bởi vì cuộc sống của chúng ta có quá nhiều đau khổ. Lời mời gọi hạnh phúc cũng hàm chứa ý thức về khổ đau. Khi công bố hiến chương của nước trời, Chúa Giêsu đã gói ghém hai chữ hạnh phúc trong khổ đau. Phúc cho những người nghèo khó, phúc cho những ai khóc lóc, phúc cho những người bị bắt hại. Với Chúa Giêsu, không thể hưởng đến hạnh phúc mà không kinh qua đau khổ. Trước khi biến hình trên núi, Ngài đã loan báo cuộc tử nạn của Ngài và kêu gọi mọi người, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, phát thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng thập giá hay đau khổ là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Dẫu biết rằng không ai thoát khỏi đau khổ, nhưng con người thường không muốn đón nhận đau khổ. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, ở đâu và thời nào, con người cũng luôn tìm cách trốn thoát đau khổ. Thông thường, người ta lẩn tránh hay xoa dịu đau khổ bằng những phương tiện ngoại tại như men rượu, khói thuốc hay thuốc giảm đau. Có khi, nhìn nhận thực tại của đau khổ, nhưng con người lại tìm cách quên mình trong vô số những thứ giải trí, vốn chỉ mang lại một chút lãng quên nhất thời mà thôi. Nhưng tệ hại hơn, có khi vì không muốn chấp nhận thực tại của khổ đau, hay những vấn đề của mình, mà con người lại tìm cách trút bỏ nó lên người khác, và xem họ như nguyên nhân làm cho mình phải đau khổ. Xét cho cùng, dù có trốn chạy hay vùng vẫy đến đâu, con người chỉ có thể tránh né khổ đau một cách tạm thời mà thôi. Nó như một thứ bản năng gắn liền với cuộc sống. Càng xua đuổi, nó càng trở lại. Còn sống là còn đau khổ. Khoa học và kỹ thuật ngày càng tiến bộ, các tiện nghi vật chất ngày càng gia tăng. Cuộc sống con người ngày càng được cải tiến. Nhưng đây mới thực sự là vấn đề. Đau khổ càng ít được thấy trong xã hội, nó sẽ không còn được xem như một thành phần thiết yếu của cuộc sống, mà chỉ như một điều bất thường. Và chính vì nghĩ rằng đau khổ là một điều bất thường hay phản tự nhiên, mà mỗi khi đau khổ xuất hiện, người ta dễ có khuynh hướng quy trách cho người khác. Và dĩ nhiên, khi trút lên người khác nguyên nhân của đau khổ, chúng ta lại giữ trong mình những cảm xúc tiêu cực như bất bình, nghi ngờ và nhất là oán hận. Đó chính là nguyên nhân khiến cho con người của những xã hội văn minh dù có tất cả mọi sự để được hạnh phúc, lại cảm thấy khốn khổ hơn. Đau khổ là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Khi kêu gọi các môn đệ hay vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài, Chúa Giê-xu đã khẳng định chân lý nền tảng ấy. Vấn đề không phải là chối bỏ hay trốn chạy khổ đau, mà chính là tìm thấy ý nghĩa trong khổ đau. Qua những giây phút biến hình trên núi, Chúa Giê-xu hé mở cho các môn đệ thấy trước vinh quang phục sinh, và củng cố niềm tin của các ông vào định luật của cuộc sống mà Ngài đã đề ra. Phải qua đau khổ mới có vinh quang. Bất cứ ai nhìn vào đau khổ trong ánh sáng của phục sinh cũng đều tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã xả thân hy sinh để tranh đấu cho quyền bình đẳng của người Mỹ gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ hồi thập niên 60, đã có lần nói như sau. Điều gì không hủy hoại tôi đều làm cho tôi thêm mạnh mẽ hơn. Có lẽ trong lịch sử giáo hội ít có vị giáo hoàng nào đã đau khổ nhiều cho bằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Năm 1994, vào lúc tuổi già và bệnh tật bắt đầu giới hạn những sinh hoạt công khai, Ngài nói như sau: tôi phải lãnh đạo giáo hội với sự đau khổ. Giáo hoàng phải chịu nhiều đau khổ, hầu mỗi gia đình và thế giới thấy rằng còn có một tin mừng cao cả hơn. Đó là tin mừng của đau khổ. Nhờ đó có người chuẩn bị cho tương lai của mình. Tin mừng của đau khổ, hay đúng hơn, từ đau khổ luôn phát sinh một tin mừng. Đó có thể là tư tưởng nuôi dưỡng những suy tư của chúng ta trong cuộc chiến của mùa chay này. Lạy Chúa Giê-xu, cùng với các môn đệ thân tín của Chúa, chúng con chiêm ngắm Chúa hiển dung trên núi. Trong ánh sáng của biến cố này, xin cho chúng con luôn biết tìm thấy ý nghĩa trong các khổ đau hàng ngày của chúng con. Xin cho chúng con luôn có thái độ chấp nhận, tin yêu và tín thác trước những mất mát khổ đau, để được kết hiệp với Chúa trong mầu nhiệm tử nạn và thông phần và niềm vui phục sinh ngay từ cuộc sống này.